Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Lịch sử Hội Thánh, phần 10, Hội Thánh trong tương lai. Diễn giả David Watson, chuyển ngữ, đội ngũ Baruch. Phần đoạn sau được trích từ Führer thứ nhất, chương 1. Chúc tụng Đức Chúa Trời, cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, bởi lòng thương xót dư dật của Ngài. Chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giêsu Christ và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng. Hãy vui mừng về điều ấy. Dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách, để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng. Dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả, vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Simon Führer, người đánh cá vĩ đại, cho bạn biết rằng có một thứ quý hơn vàng mà hiện chúng ta không biết giá trị của nó. Nhưng đức tin của bạn là điều quý giá hơn hết, là điều không ai có thể lấy khỏi bạn, không ai có thể khiến nó mất đi giá trị, và của báu của bạn trên thiên đàng không thể bị lấy đi. Nó được dành trước cho bạn. Như vậy, của báu đức tin là điều mà tối nay chúng ta nhóm lại để cân nhắc, cộng với cách để gây dựng đức tin mình trong tương lai. Hãy cùng đứng dậy và cầu nguyện. Lạy Chúa, tối nay chúng con đến đây vì chúng con tìm kiếm những điều mà loài người không thể lấy khỏi chúng con. Chúng con đến để tìm những điều có giá trị đời đời, để tìm cách tích trữ của cải trên trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì những điều quý giá này đã dành sẵn cách như không cho những người tin. Và chúng con cầu nguyện rằng đức tin của chúng con sẽ thêm mạnh mẽ, hy vọng của chúng con sẽ thêm phong phú, và tình yêu của chúng con sẽ được rèn tập khi chúng con nhóm họp trong sự thờ phượng. Trong một thế giới náo động, một thế giới rối ren, một thế giới bất định, một thế giới đầy sợ hãi và nghi ngờ, chúng con đến và cầu xin rằng vầng đá không rời đổi có thể được đặt trong lòng chúng con. Vầng đá của mọi thời đại là Chúa Giêsu Christ, hôm qua, hôm nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng con cầu xin điều này trong danh Ngài và vì cớ Ngài. Amen. Tôi đã gặp nhiều cơ đốc nhân bi quan. Họ nghĩ rằng hội thánh đang trở nên lỗi thời và cơ đốc giáo sẽ tàn lụi, ít nhất là trước khi kết thúc thế kỷ 20. Vâng, đó là một cách nhìn bi quan, hơi giống với người nói rằng hội thánh còn trống một nửa. Nhưng người lạc quan sẽ nói rằng hội thánh đã đầy một nửa rồi. Có những cách nhìn khác về hội thánh của Chúa Giêsu Christ. Một trong những thực tế đáng khích lệ nhất với tôi là người ta đang quan tâm đến lời Chúa. Bản dịch Tân Ước mới này của Hiệp hội Kinh Thánh Hoa Kỳ, tiến sĩ Bratcher, mang tên Tin Mừng cho Con Người Thời Hiện Tại, mới được xuất bản hơn một năm trước. Hiệp hội Kinh Thánh Hoa Kỳ đã đặt in 150.000 bản. Đến tuần trước, 9 triệu rưỡi bản Kinh Thánh đã được bán ra với tốc độ 13.000 bản một ngày. Đây là một điều đáng để tâm, và những người cảm nhận rằng Cơ Đốc giáo đã lỗi thời cần cân nhắc đến những thực tế như vậy. Người ta vẫn muốn nhận tin lành vì có quá nhiều tin dữ, và Kinh Thánh này giữ tin lành cho con người hiện đại. Chủ đề của chúng ta tối nay là tương lai của Hội Thánh. Chúng ta có thể trông đợi điều gì? Tôi không biết phải chọn đoạn nào để đọc tối nay. Bây giờ tôi muốn đọc cho bạn nghe, nhưng không biết bạn có thích nó không. Nên tôi sẽ lướt qua 3 hoặc 4 chỗ, một số phân đoạn quan trọng có thể cho bạn biết đôi chút về những gì Hội Thánh có thể trông đợi trong tương lai. Đầu tiên là một đoạn ngắn từ bức thư Phaolô gửi cho người Tê-sô-lô-nít-ca, chương 4. Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Giêsu đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Đây được coi là câu ồn ào nhất trong Kinh Thánh. Bây giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại, sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung. Và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Rồi, chúng ta chuyển sang sách cuối cùng trong Kinh Thánh. Chắc anh chị em đang chờ tôi đọc từ cuốn sách cuối cùng. Trong đó có sự hé lộ về tương lai, chương 7, câu 9. Sau đó tôi nhìn xem, kìa có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước Ngài và trước Thiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng ngồi trên Ngài và thuộc về Thiên Con. Tất cả các thiên sứ đứng quanh Ngài, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật, phủ phục trước Ngài và thờ lạy Đức Chúa Trời, nói rằng, Amen, nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. Amen. Một trong các trưởng lão nói với tôi rằng, những người mặc áo dài trắng ấy là ai và họ từ đâu đến? Tôi thưa rằng, thưa Chúa biết. Trưởng lão ấy nói với tôi, đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của Thiên Con. Vì vậy, họ được ở trước Ngài Đức Chúa Trời, ngày đêm phục vụ trong đền thờ của Ngài, và đấng ngồi trên Ngài sẽ che phủ họ. Họ sẽ không còn đói hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến họ, vì Thiên Con ở giữa Ngài sẽ chẳng giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ. Bây giờ, tôi sẽ đi đến chương gần cuối trong Kinh Thánh. Chương 20. Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan, và xiềng nó lại trong 1000 năm. Người ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại, để nó không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi 1000 năm chấm dứt. Sau đó, Satan phải được thả ra trong một thời gian ngắn. Tôi thấy các ngai, và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và lời Đức Chúa Trời. Và linh hồn của những người không thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy đều được sống lại và trị vì với Đấng Christ 1000 năm. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi 1000 năm ấy chấm dứt. Đây là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Họ sẽ trị vì với Ngài 1000 năm. Cuối cùng là chương cuối. Khi ấy, tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói rằng, kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người. Ngài sẽ ở với họ, và họ sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, không có tang chế, than khóc hoặc đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Khi ấy, Thiên Sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống, trong như pha lê, ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai trên con, chảy qua giữa đường phố của thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống, ra quả 12 mùa, mỗi tháng ra quả một lần, và lá cây dùng để chữa lành cho các dân. Sẽ chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và ngai trên con sẽ ở trong thành, và các đầy tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài. Họ sẽ được thấy mặt Ngài, và danh Ngài sẽ ở trên trán họ. Đêm sẽ không còn nữa, và người ta không còn cần đến ánh sáng đèn hay mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ, và họ sẽ trị vì đời đời. Amen. Khi hội thánh thời đầu va phải những khó khăn đầu tiên và một số cơ đốc nhân bị bỏ tù, một trong những nhà thông thái ngồi trong phòng xử án đã nói thế này: bây giờ tôi xin khuyên quý vị, hãy tránh xa những người này, cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc này từ loài người thì sẽ bị thất bại. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời mà ra, thì quý vị không thể nào tiêu diệt họ được. Trái lại, quý vị liều mình chiến đấu, chống lại Đức Chúa Trời. Đó là phân đoạn dành cho tối nay, những lời của Gamaliel. Tối nay chúng ta thực sự sẽ kết thúc loạt bài về lịch sử hội thánh bằng chủ đề về tương lai của hội thánh, một chương không dễ viết nhất, nhưng lại dễ suy đoán nhất. Tôi cho rằng vào năm 1900, người ta nghĩ rằng đến một ngày, hội thánh sẽ trở nên thịnh hành. Đến một ngày, hội thánh sẽ phủ khắp thế giới. Tất cả mọi người sẽ trở thành cơ đốc nhân, và cả thế giới sẽ trở thành thế giới cơ đốc. Đó là một niềm tin rất phổ biến trong giới cơ đốc vào khoảng năm 1900. Nó tràn vào cùng làn sóng lạc quan với sự lan rộng của đế quốc Anh và tất cả những điều còn lại. Nếu đọc một bài thánh ca truyền giáo trong sách thánh ca từ thời đó, thì bạn sẽ thấy rõ quan điểm rất lạc quan trong những bài như vậy. Nhưng tôi muốn nói rất thành thật rằng tôi không tin điều đó sẽ đến. Hy vọng của tôi không xoay quanh việc hội thánh cải đạo tất cả mọi người trên thế giới. Và thực ra thì chúng ta đang đánh một trận chắc thua với sự bùng nổ dân số trong hiện tại. Giờ thì không nhiều cơ đốc nhân còn nghĩ theo cách đó. Nếu năm 1900 nói rằng hội thánh sẽ trở nên thịnh hành, thì năm 1950 đã thấy nhiều người nói rằng hội thánh đang trở nên lỗi thời và có quan điểm ngược lại, quan điểm bi quan, tin rằng hội thánh đang tàn lụi và chấm dứt. Đồng ý rằng là nếu đến nhiều hội thánh, thì bạn có thể cảm nhận rõ điều này. Nhưng đó sẽ là một kết luận sai lầm. Tôi có cảm giác rằng vào năm 2000, người ta sẽ không bàn đến việc hội thánh đang thịnh hành hay lỗi thời, mà họ sẽ bàn xem hội thánh có được cất lên hay không. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thử vén màn tương lai. Tương lai mà tôi muốn nói đến, tương lai trước mắt trong vài chục năm nữa, sau đó là tương lai trung hạn mà tôi không thể xác định niên đại, nhưng những sự kiện nhất định sẽ xảy ra trong dòng thời gian. Sau đấy là tương lai sau chót của hội thánh trong cõi đời đời. Tương lai trước mắt, tương lai trung hạn mà tôi không biết niên đại, và tương lai sau chót ngoài niên đại của lịch sử. Nói đến tương lai trước mắt, tối nay tôi có thể dành nhiều thời gian để suy đoán và có thể đưa ra dự đoán của tôi về vài thập kỷ tới. Điều tôi sẽ nói có thể liên quan đến niềm tin của hội thánh hoặc hành vi của hội thánh. Về điều thứ hai thì tôi có một số suy đoán như sau. Tôi tin rằng hội thánh sẽ không bao giờ hiệp nhất thành một tổ chức hữu hình trong lịch sử. Tôi không chờ đợi điều đó. Tôi không tin là nó có thể xảy ra. Hai là tôi tin rằng hội thánh sẽ ít mang tính thể chế và chức sắc hơn. Tôi nghĩ cơ đốc giáo tương lai sẽ là cơ đốc giáo không cầu kỳ, có thể không có các tòa nhà với giới chức sắc mặc áo đứng cổ, mà có thể tự động mọc lên ở khắp nơi, trong các tư gia, tại các nơi làm việc và đủ mọi phương thức khác nữa. Ba là tôi tin rằng vai trò lãnh đạo của hội thánh sẽ chuyển từ Bắc bán cầu sang Nam bán cầu. rằng những hội thánh đã và đang có truyền thống là người gửi tin lành và người tặng Cơ Đốc giáo sẽ phải trở thành người nhận. Và điều này sẽ khiến họ phải hạ mình hơn nhiều. Đó là một trong lý do khiến tối nay tôi phát đoạn băng ghi âm đó. Vì vào tối thứ hai, chúng ta cảm nhận rất rõ là những Cơ Đốc nhân Paraguay tuy không hề có những tòa nhà sang trọng, không hề có những nguồn lực tài chính như chúng ta, nhưng dường như họ có sức sống và sự mạnh mẽ mà chúng ta thèm muốn và mong mỏi. Đó sẽ là khuôn mẫu trong tương lai. Còn về niềm tin, trở lại với ba nhóm mà tôi đã phân ra trong buổi trước, giữa người Công giáo, người theo chủ nghĩa tự do và người chủ trương tin lành thuần túy, hoặc có những tên gọi khác, chẳng hạn như người chủ trương tin lành thuần túy đôi khi được gọi là người theo chủ nghĩa cơ yếu, và người theo chủ nghĩa tự do đôi khi được gọi là người theo thuyết tân chính thống. Nhưng dù gọi bằng cái tên nào thì cũng có ba nhóm. Tôi có thể dự đoán rằng tất cả những người ở nhóm giữa hay những hệ phái chịu ảnh hưởng từ đó, tức người anh giáo, người trưởng lão, người giám lý và người hội chúng, có khả năng xích lại gần nhau hơn trong 20 năm tới và thực sự có khả năng hiệp nhất tại nhiều quốc gia, giống như người ta đã thực hiện tại Canada và Nam Ấn Độ, đồng thời đang cố gắng thực hiện tại Pakistan và tại Anh Quốc, vì người anh giáo và người giám lý đang đối thoại với nhau, người hội chúng và người trưởng lão đang đối thoại với nhau. Nếu bốn bên hiệp làm hai, thì hai bên đó sẽ đối thoại với nhau. Như vậy là bốn bên có khả năng hiệp lại làm một. Nên tôi có thể nói là sẽ có sự hiệp lại. Tôi cũng đánh bảo mà suy đoán rằng điều đó sẽ không khiến họ tác động trên thế giới khác đi nhiều lắm. Không đến nỗi nói như Malcolm Muggeridge trong nhận xét khá hoài nghi của ông. Sự hiệp nhất của hội thánh khiến ông liên tưởng đến một nhóm người say xỉn phải bám vào nhau để đứng lên. Không đến nỗi như vậy. Nhưng tôi thấy tình cảnh giống với lời giáo sư môn lịch sử hội thánh tại Đại học Yale rằng không ai trong chúng ta chắc chắn về những gì mình tin. Vậy thì hãy gỡ bỏ điều mình đã tin. Tôi nghĩ suy cho cùng thì lẽ thật mới là điều tạo ảnh hưởng, chứ không phải sự hiệp nhất. Và người ta không tránh xa các hội thánh vì họ không hiệp nhất, mà vì họ lúng túng và không tuyên bố rõ ràng về niềm tin của mình. Với những người có tuyên bố rõ ràng, thì thành thật mà nói, trận địa sẽ thuộc về người Công giáo và người chủ trương tin lành thuần túy. Những người nói rằng giáo hội nói thế này và những người nói rằng kinh thánh nói thế này. Tôi nghĩ là tương lai thuộc về một trong hai nhóm đó. Tôi nghĩ nếu người Công giáo tiếp tục điều chỉnh phương pháp như hiện tại, thì họ có khả năng thắng thế. Họ đang thua tại phía Nam châu Âu, nhưng họ sẽ thắng thế tại Bắc Âu và nơi khác trên thế giới nếu biết tự điều chỉnh. Những người chủ trương tin lành thuần túy sẽ cùng lúc trở nên hiệp nhất hơn và chia rẽ hơn. Đang có hai luồng đan xen nhau, và tôi nghĩ điều đó sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vài chục năm tới. Họ sẽ cùng lúc trở nên hiệp nhất hơn và chia rẽ hơn vì nhiều lý do. Tất cả những điều này đều là phỏng đoán. Mặc định rằng những xu hướng hiện tại vẫn phát triển theo chiều hướng đó. Nhưng một thực tế mà tôi đã bỏ qua là thực tế về khả năng Chúa Thánh Linh can thiệp vào tình hình. Điều đó có thể hoàn toàn thay đổi tất cả những điều tôi nói, vì tôi không giới hạn những điều Đức Thánh Linh có thể làm tại bất cứ hội thánh, hệ phái, quốc gia và con người nào. Những xu hướng hiện tại có thể hoàn toàn bị đảo ngược. Đôi khi điều này đã xảy ra tại Anh Quốc, khi Đức Thánh Linh đổ cơn phấn hưng xuống nước Anh và lịch sử đã thay đổi. Cầu xin Chúa cho chúng ta sống để thấy lại một cơn phấn hưng như nước Anh từng chứng kiến. Nhưng hãy chú ý đến lời tôi nói, nó sẽ không đến theo cách cũ, không có cơn phấn hưng nào lặp lại, và bạn cần quan sát kỹ xem Chúa đang làm việc ở đâu. Đôi khi là ở những nơi và qua những người không ngờ tới nhất. Sau tất cả những suy đoán như vậy và không dành chỗ cho những điều Đức Thánh Linh có thể làm, để tôi nói một số điều mà tôi chắc chắn vì Chúa đã nói như vậy trong Kinh Thánh. Một là tin lành sẽ đến với mọi quốc gia trên thế giới. Chúng ta đang ở gần điều đó hơn bao giờ hết. Một lục địa đen tối từng không đúng với điều này là Mỹ Latin. Nhưng trong thế kỷ 20, tin lành đã xâm nhập vào mọi quốc gia Mỹ Latin một cách tuyệt vời. Vậy là mọi châu lục đều có Cơ Đốc nhân theo đúng nghĩa đen. Nhưng có một, hai khu vực trên thế giới mà đến gần đây, tin lành vẫn chưa chạm đến như một số hòn đảo tại Thái Bình Dương. Nhưng người ta đang bước vào những nơi đó. Tổ chức dịch giả Kinh Thánh Wycliffe theo những gì chúng ta được nghe vào tối thứ Sáu. Họ đang lui tới một bộ lạc có 13 người và cân nhắc xem có thể cân đối thời gian, tiền bạc và công sức để dịch một phần lời Chúa sang thứ tiếng của bộ lạc gồm 13 người đó không. Nhưng tôi tin rằng Chúa muốn tin lành được đến với mọi quốc gia, mọi bộ tộc, mọi dân tộc, mọi thứ tiếng. Nếu Chúa đã muốn, thì điều đó sẽ được thành. Và Hội Thánh đang làm theo ý muốn Ngài. Đó là điều đầu tiên. Nói vậy không có nghĩa rằng mọi người đều sẽ cải đạo, mà rằng mọi người đều sẽ nghe. Với những phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại, tôi tin rằng ít nhất là đến năm 2000, việc hoàn thành nhiệm vụ đó sẽ nằm trong tầm với của chúng ta. Hay là Ngài cũng nói rất rõ với chúng ta rằng sẽ có sự bội đạo lớn và lòng yêu mến của nhiều cơ đốc nhân sẽ nguội dần. Nói cách khác là một thế giới đầy những cơ đốc nhân sa ngã. Tôi thấy đó là một ý nghĩa đáng ngại và khủng khiếp, nhưng nó có trong Kinh Thánh và tôi không thể né tránh. Tôi đã nhiều lần ấn tượng trước thực tế rằng nước Anh đầy những cơ đốc nhân sa ngã. Anh chị em cứ ra hỏi người đầu tiên mà mình gặp trên đường là anh có từng học trường Chúa Nhật chưa? Lúc nhỏ anh có nghe về Chúa Giê-xu không? Anh chị em sẽ sửng sốt khi thấy bao nhiêu người có lòng yêu mến nguội dần, bao nhiêu người có khởi đầu tốt đẹp khi còn trẻ. Khi còn là thanh niên, họ đã làm điều mà Ngài Betterman đang làm, đi rao giảng ngoài trời. Một thành viên trong hội chúng có đưa tôi xem tấm ảnh chụp ông rao giảng ngoài trời khi còn trai tráng, tóc vẫn còn xanh, và tôi được xem tấm ảnh đó. Những người trẻ tuổi từng làm như vậy, nhưng Ngài Betterman vẫn đang làm điều đó. Những người khác thì không, và lòng yêu mến của nhiều người đã nguội lạnh. Tôi tin rằng lòng yêu mến của nhiều người sẽ ngày càng nguội dần. Tại sao vậy? Vì nhiều lý do. Sự dạy dỗ sai chặt bước vào, những tư tưởng lầm lạc về cơ đốc giáo, những người giảng đạo chiều theo thị hiếu, giảng về những huyền thoại và những truyền thuyết chỉ vì người ta muốn nghe chuyện mới thay vì chuyện cũ. Nhưng lý do lớn nhất cho điều này cũng là dự đoán thứ ba của tôi theo Kinh Thánh, ấy là việc bắt bớ cơ đốc nhân sẽ ngày càng gia tăng, sẽ ngày càng khó để đứng về phía Chúa Giê-xu Christ. Và ngay bây giờ, Hội Thánh của Chúa Giê-xu Christ sẽ phải sẵn sàng cho thời kỳ khó khăn sắp tới. Sẽ ngày càng khó để sống đời sống cơ đốc khi lịch sử đi đến kết cục thảm khốc cuối cùng. Rồi, nói vậy là quá nhiều về tương lai trước mắt. Để tôi chuyển sang tương lai trung hạn của Hội Thánh. Tôi sẽ xét qua cả mấy chục năm tới. Tôi xét đến sự kiện lớn tiếp theo trong lịch sử thế giới. Không phải là Thế chiến thứ ba, dù tôi tin rằng nó sẽ đến. Đó không phải là ngày mà con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, dù tôi tin rằng nó sẽ đến. Có lẽ là ngay vào năm 1971 hay 72, nhưng nếu khủng hoảng tài chính tiếp diễn thì nó sẽ bị trì hoãn trong vài năm. Sự kiện lớn tiếp theo của thế giới là gì? Đó là một sự kiện được nhắc đến những 300 lần trong Tân Ước. Không phải là thập tự giá, điều đó đã qua rồi. Tuy cũng được nhắc đến 300 lần, mà là sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ trên đất với thân thể vật lý hữu hình, trở lại với chính thân thể khi Ngài rời đi, một thân thể có dấu đinh nơi tay và chân. Đó là sự kiện lớn tiếp theo của thế giới. Khi điều đó xảy ra, tình trạng của Hội Thánh sẽ thay đổi hoàn toàn. Tôi sắp chọc vào vài tổ kiến. Tôi cảm nhận thấy điều đó trước khi bắt đầu, nên tôi phải rất thẳng thắn và thành thật với bạn về cách hiểu riêng của tôi trong những điều này. Tôi nhận ra là có những người trong hội chúng sẽ thấy khó chịu vì tôi không trình bày cách hiểu của các bạn. Để tôi nói ngay rằng, mọi cơ đốc nhân yêu mến lời Chúa đều tin rằng Chúa Giê-xu Christ sẽ tái lâm và đều tin giống nhau về ngày Ngài đến. Nhưng cơ đốc nhân lại phân rẽ hoặc ít nhất là bất đồng về điều sẽ xảy ra trước khi Ngài đến và điều sẽ xảy ra sau đó. Tôi muốn nói ngắn gọn về chính hai điều này. Tất cả những gì tôi có thể làm là chia sẻ với bạn, và tôi sẽ chia sẻ với bạn hoàn toàn dựa trên cách hiểu của riêng tôi, chứ không dựa trên nền tảng giáo điều nào. Sau khoảng 20 năm nghiên cứu Tân Ước, tôi chỉ có thể nói với bạn những gì tôi tìm được trong đó, và để bạn tự nghiên cứu xem có thể tìm được gì trong những trang Tân Ước. Ba sự kiện liên quan đến chúng ta ở đây được nhiều cơ đốc nhân đặt cho cái tên chuyên môn là hoạn nạn, sự cất lên và thiên hy niên. Đây là ba điều mà bây giờ tôi muốn nói đến. Chúng ta đồng tình với nhau về điều ở giữa. Có một số khác biệt trong cách hiểu về hoạn nạn hay về đại nạn. Có một số khác biệt trong cách hiểu về thiên niên niên. Nhưng để tôi nói ý nghĩa của ba từ này và nhấn mạnh điều ở giữa, gạch chân vào đó và đặt hy vọng của bạn ở nơi đó. Đầu tiên, đại nạn hay hoạn nạn là cụm từ mà đôi khi chúng ta sử dụng. Đại nạn là một cụm trong Kinh Thánh để chỉ những năm cuối của lịch sử, thời điểm sẽ xảy ra những rắc rối kinh khủng. Từ đại nạn nghĩa là rắc rối, chỉ là một từ mà người trưởng thành nói về rắc rối. Nó ra từ gốc Latin là tribulum, để chỉ về việc dùng một cái xe đập có gai nhọn ở dưới chèn lên hạt ngũ cốc để tách nó ra khỏi lớp chấu. Hoạn nạn là khi bạn cảm thấy mọi thứ đang chèn lên mình và xé mình ra thành từng mảnh. Đó là từ được sử dụng ở đây. Đại nạn, một vài năm ở cuối lịch sử khi nó trở nên sai trật. Sẽ có những năm độc tài với một kẻ độc tài và một tôn giáo thế giới. Một nhà nước toàn trị mà để đổi lấy hòa bình và sự yên ổn, nó đòi được chế ngự hoàn toàn trên nhân loại. Không chỉ về thân thể mà còn về tâm trí và tâm linh. Và làm vậy nhờ thiết lập sự thờ phượng độc tài. Chúng ta đã thấy sự kinh hoàng của những nhà nước toàn trị. Một số người trong chúng ta từng trải sự kinh hoàng đó. Và sớm muộn gì thì mọi nhà nước toàn trị cũng đều đẩy người dân vào cảnh chiến tranh và đau khổ. Ta lấy điều đó nhân lên quy mô toàn thế giới thì sẽ thành nghĩa đại nạn trong Kinh Thánh. Đỉnh điểm của chính quyền toàn trị vào cuối lịch sử, đẩy người dân vào một cuộc chiến lớn. Nói vậy, nhưng cơ đốc nhân lại bất đồng về điều này. Điều gì sẽ xảy ra với hội thánh trong cơn đại nạn vào cuối lịch sử? Nhiều cơ đốc nhân chân thành mà tôi rất mực tôn trọng, nhưng lại phải bất đồng trong tình yêu thương, tin rằng hội thánh sẽ được cất khỏi thế giới trước cơn đại nạn đó. Tư tưởng này chưa bao giờ xuất hiện trước thế kỷ 19. Sau đó nó xuất hiện từ hai người, Edward Irving và J.N. Darby. Edward Irving là người trưởng lão và Darby là một cha phó anh giáo. Từ Darby, tư tưởng này được truyền lại cho tất cả những nhóm thuộc dòng anh em và qua cái gọi là Kinh Thánh Scofield. Nó được truyền lại cho rất nhiều cơ đốc nhân khác. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi không tìm được điều này trong Kinh Thánh. Tôi có thấy nó trong Kinh Thánh Scofield, trong những cuốn sách mà nhiều người viết, nhưng không thấy nó trong Kinh Thánh. Và tôi chưa gặp ai tìm thấy nó nhờ đọc mỗi Kinh Thánh. Tôi thực sự nói điều này với một niềm tin chân thành. Những người khác tin rằng giữa cơn đại nạn, hội thánh sẽ được đưa ra khỏi đó. Những người khác và thật lòng là chính tôi cũng tin rằng hội thánh sẽ trải qua hoạn nạn đó, rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại vào cuối đại nạn và đưa họ ra. Đây là cách hiểu riêng của tôi về Kinh Thánh. Ít nhất thì cách duy nhất để thoát khỏi hoạn nạn đó, theo tôi thấy, là sự tử đạo. Tại sao đó lại là thời kỳ khó khăn đến vậy với dân Chúa? Câu trả lời rất đơn giản. Có hai nhóm người không bao giờ phù hợp với nhà nước toàn trị, người Do Thái và Cơ Đốc nhân. Họ là hai nhóm người duy nhất ở các nhà nước toàn trị trong quá khứ nói rằng chúng tôi không thể thờ lạy con người. Dù có phải đánh đổi bình an và sự yên ổn, chúng tôi cũng không thể thờ lạy con người. Tại Đức và nhiều năm trước, tại Trung Hoa ngày nay, những nhà nước toàn trị, đây là hai nhóm người không thể chấp nhận việc con người có toàn quyền trên linh hồn họ. Cho nên, trong mọi nhà nước toàn trị, thì dân Chúa đều là người chịu khổ nhiều nhất. Dù là dân Chúa trước đây, tức là người Do Thái, hay Israel mới của Ngài, tức là Hội Thánh. Cá nhân tôi tin rằng Hội Thánh phải chuẩn bị cho điều đó và sẵn sàng trải qua hoạn nạn ấy như đã trải qua những hoạn nạn khác. Đồng thời, trông đợi sự xuất hiện của Chúa Giê-xu Christ, Đấng sẽ đến cứu Hội Thánh Ngài và đưa họ về với chính Ngài. Nếu bạn không có quan điểm giống tôi thì xin Chúa chúc phước cho bạn. Chúng ta hãy bất đồng trong tình yêu thương. Tôi nài xin anh chị em đừng đọc cuốn Kinh Thánh nào có chú giải. Đừng đọc bất kỳ cuốn sách nào khác, nhưng đến với lời Chúa bằng tâm trí rộng mở và hỏi Kinh Thánh nói gì. Nhưng điều thứ hai về tương lai ở Trung Hạn thì tôi có thể giáo điều hơn về sự cất lên. Điều gì sẽ xảy ra khi Chúa Giê-xu trở lại? Tôi nói này, nếu trước đó bạn chưa từng bay, thì khi ấy bạn sẽ bay. Như tôi đã nói, đó là câu ồn ào nhất trong Kinh Thánh. Kèn sẽ thổi, thiên sứ trưởng sẽ la lên, và Chúa sẽ giáng lâm từ trời trong tiếng kêu lớn. Đó sẽ là một tiếng kêu đủ lớn để khiến người chết sống lại. Những người đầu tiên gặp Ngài vào ngày đó sẽ là những người đã chết. Nhóm người thứ hai gặp Ngài vào ngày đó sẽ là những người vẫn sống. Như vậy có nghĩa là thế hệ cơ đốc nhân đó sẽ không bao giờ chết, sẽ không có lễ tang nào cho một nhóm cơ đốc nhân. Đó là một điều ly kỳ và thú vị với tôi, nhưng cũng là một suy nghĩ nghiêm túc. Tôi còn nhớ buổi cuối trong chiến dịch truyền giảng của Billy Graham hồi năm ngoái tại Wembley. Quanh đó có khoảng 120.000 cơ đốc nhân và những người khác hát ngợi khen Chúa trên các khán đài. Tôi nhớ mình đã nghĩ đây là một buổi nhóm lớn, nhưng buổi nhóm ở trên các tầng mây với Chúa Giê-xu sẽ lớn cỡ nào, gồm tất cả những cơ đốc nhân từng sống trên đời. Trên đất sẽ không có sân vận động nào đủ lớn, nên Chúa Giê-xu đã sắp xếp nhóm trên không trung, vậy mới đủ. Và bạn có thể tưởng tượng ra đám đông ấy, từ mọi dân tộc, từ những người chết, từ những người đã khuất, đều đến buổi nhóm. Đó sẽ là buổi nhóm cơ đốc lớn nhất từng được tổ chức. Hơn nữa, nó cũng là buổi nhóm dài nhất và họ sẽ ở với Chúa đời đời. Một ngày tuyệt vời. Nhưng Kinh Thánh nhắc chúng ta điều này, rằng những người gặp Đấng Christ trên không trung thật là một trải nghiệm thú vị cả về thuộc thể. Một trải nghiệm tuyệt vời khi gặp Đấng Christ tại đó. Những người được cất lên để gặp Ngài sẽ bỏ những người khác ở lại. Một trong những điều nghiêm túc nhất mà Ngài từng nói là sẽ có hai người nữ trong bếp. Một người sẽ đi và người kia sẽ ở lại. Sẽ có hai người nằm chung giường. Anh chồng hoặc cô vợ sẽ bị bỏ lại trên chiếc giường đôi. Đó sẽ là một ngày khác thường. Khi Chúa Giê-xu gọi hội thánh về nhà, xin được hỏi là bạn có chắc mình sẽ ở trong buổi nhóm cơ đốc lớn vào thời khắc cuối cùng lịch sử đó chưa? Bạn cần phải chắc chắn. Vợ hoặc chồng bạn chắc chắn không có nghĩa là bạn sẽ ở đó. Bạn có thể lôi người vợ hoặc chồng chưa tin Chúa đến một buổi lễ trong hội thánh, nhưng sẽ không thể lôi họ đến buổi nhóm đó. Chúa Giê-xu phán, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Nhưng ôi, thật là một cảnh tượng và âm thanh tuyệt vời khi chúng ta gặp Chúa Giê-xu. Đó là lý do tại sao bia mộ của ông tôi ghi là meeting lớn quá chừng, chấm than. Một dòng chữ đánh đố những người thích nhìn ngó các tấm bia mộ. Meeting lớn quá chừng, và đó sẽ là một buổi meeting lớn. Điều thứ ba mà tôi nhắc đến về tương lai trung hạn là thiên hy niên. Và đây là một từ trong tiếng Latin, có nghĩa là 1.000 năm. Trước đây, người ta dùng từ chiliasism, từ gốc Hy Lạp, để chỉ 1.000 năm, chilian. Và bây giờ, tôi muốn nói về điều này. Tôi đã đọc một phân đoạn Tân Ước, nhắc đến 1.000 năm vào cuối lịch sử. 1.000 năm sau khi Đấng Christ trở lại, trong đó Ngài sẽ trị vì 1.000 năm ở thế giới chúng ta. Một lần nữa, tôi muốn nói rất thật rằng cơ đốc nhân có bất đồng với nhau trong cách hiểu về điều này. Một số người nghĩ rằng đây chỉ là một con số biểu tượng, chứ không mang nghĩa là một khoảng thời gian. Những người khác tin rằng hội thánh cần bắt đầu 1.000 năm đó và Đấng Christ sẽ đến vào cuối thời kỳ này. Những người khác và cả tôi cảm thấy rằng điều đó có nghĩa đúng như vậy. Sẽ có 1.000 năm mà trong đó Đấng Christ sẽ cho chúng ta thấy Ngài có thể làm gì khi quản trị thế giới này. Đây là một thế giới được định là của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đã cầm giữ nó và hiện đang vận hành nó. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ. Chúa Giê-xu gọi ma quỷ là thần của đời này. Hắn đang vận hành nó. Nếu bạn muốn biết tại sao có chiến tranh Việt Nam, thì đó là bởi vì Satan đang vận hành thế giới. Nếu ngày mai bạn giải quyết được vấn đề Việt Nam, thì tuần tới sẽ có một cuộc chiến khác ở đâu đó, vì hắn đang vận hành nó. Tại sao với tất cả những nguồn lực, kiến thức, khoa học và giáo dục như vậy, mà chúng ta lại không thể tạo ra một thế giới hạnh phúc cho con cái mình lớn lên? Vì Satan đang vận hành nó. Đó là lý do. Nhưng thật là một thế giới tuyệt vời nếu Chúa Giê-xu vận hành nó. Chúng ta sẽ có hòa bình và chúng ta sẽ có công lý. Chúng ta sẽ có những điều mà mình đáng phải có. Chúng ta sẽ có một thế giới mà ngay cả loài vật cũng không rình bắt nhau. Và tôi tin rằng Chúa Giê-xu sẽ cho thấy điều Ngài có thể làm vào cuối lịch sử khi Ngài tiếp quản chính quyền. Tôi tin rằng đến một ngày, chính quyền sẽ được đặt trên vai Ngài. Cho nên tôi trông chờ điều đó trong tương lai trung hạn. nhưng tôi sẽ không nói gì thêm về nó, ngoài việc nói rằng tối nay, khi tôi cầu nguyện bài cầu nguyện chung và nói rằng Vương quốc Cha được đến ở đất như ở trời, thì ý tôi đúng là như vậy. Vì cụm ở đất như ở trời áp dụng với ba cụm trước đó, danh Cha được tôn thánh ở đất như ở trời, Vương quốc Cha được đến ở đất như ở trời, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Nó định tính chất cho cả ba, và tôi tin rằng sẽ có vương quốc của Đấng Christ, rằng vương quốc của thế gian này sẽ trở thành vương quốc của Đấng Christ. Sau đó, Ngài có thể trao lại chúng cho Cha, và Đức Chúa Trời sẽ tể trị trọn vẹn. Điều đó đưa tôi đến với tương lai sau chót, vượt ngoài lịch sử. Giai đoạn lớn thứ ba trong tương lai của Hội Thánh. Đáng ngạc nhiên là có rất ít người nói về tương lai sau chót của Hội Thánh, vì không thể mường tượng được. Bạn và tôi không thể mường tượng ra thế giới ngày nay, cả khi được kể cho nghe về nó trước khi đến đây, đúng không? Điều duy nhất tôi cần nói ở đây là những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Nên tôi không thể nói cho bạn biết nhiều lắm về tương lai sau chót. Tôi có thể bảo bạn rằng nó sẽ khác, như đính hôn khác với kết hôn vậy. Đính hôn và yêu đương thì thật tuyệt vời, nhưng kết hôn mới là thực chất. Phao-lô nói, tôi đã gả anh em, tôi đã cho anh em đính hôn với Đấng Christ. Nhưng đến một ngày, lễ cưới sẽ diễn ra. Mối quan hệ với Đấng Christ trên thiên đàng sẽ khác mối quan hệ hiện tại của tôi với Đấng Christ, như mối quan hệ giữa tôi và vợ khác với khi chúng tôi đính hôn vậy. Và đó là điều đáng để mong chờ. Bạn sẽ thờ phượng trên thiên đàng. Anh chị em có biết là tôi thấy hổ thẹn khi người ta càm ràm rằng buổi nhóm quá dài không? Thực sự luôn. Tôi biết là tối Chủ nhật tuần trước có một số anh chị em làm như vậy, và nó khiến tôi thấy hổ thẹn. Khi tôi nghĩ đến buổi nhóm Baptist tại Moscow kéo dài trong 3 tiếng, khi tôi nghĩ đến các hội thánh ở Đức sau chiến tranh, không có trần nhà, không có lò sưởi, giữa 10 độ sương giá, mà nhóm lại cả 4-5 tiếng đồng hồ. Khi tôi nghĩ đến những người tại Mỹ Latin không muốn rời nhóm về nhà, mà chỉ muốn nhóm mãi, tại sao ở Anh chúng ta lại kêu rằng ông ấy giảng được một tiếng rồi? Trước tiên, để tôi bảo anh chị em rằng, Chúa yêu cầu anh chị em dâng cho Ngài một ngày, không chỉ là vài giờ trong đó, mà là một ngày, rằng khi lên thiên đàng, anh chị em sẽ thờ phượng mãi. Với một số người thì đó sẽ là địa ngục. Thật sự là như vậy. Ý niệm về việc thờ phượng Ngài mãi mãi. Nhưng khi bạn thật sự yêu Chúa, thì việc thờ phượng Ngài mãi mãi chính là thiên đàng. Thật sự là như vậy. Và mỗi khi được nếm trước mùi vị của thiên đàng ở dưới này, bạn có thể tiếp tục thờ phượng, đúng không? Bạn sẽ thờ phượng. Bạn sẽ ngày đêm phục vụ Ngài, 1 ca 24 tiếng. Đừng bao giờ càm ràm rằng mình làm quá nhiều cho Chúa, rằng Ngài bắt bạn gánh vác quá nhiều. Bạn sẽ ngày đêm phục vụ Ngài ở trên kia. Thật là một sự chuẩn bị tuyệt vời khi bạn làm cho Chúa nhiều nhất có thể khi còn ở đây, ngày đêm phục vụ Ngài. Tôi không biết buổi nhóm sẽ như thế nào mà tả. Tôi không có chi tiết. Chỉ biết là mình sẽ không ngồi cả ngày trên chiếc ghế nhiếp ảnh thêu chữ yên nghỉ. Tôi sẽ làm gì đó. Tôi sẽ phục vụ Chúa, ngày đêm bận rộn làm công việc Ngài trong đền thánh Ngài. Đó sẽ là một nơi năng động nhất. Thực ra là quá tuyệt vời đến mức tôi không thể mô tả được. Bạn cũng vậy, ngay cả khi bạn đã đến đó. Có một người tên Phao-lô nói rằng, một ngày nọ, hoặc trong thân thể hoặc ngoài thân thể tôi không biết, nhưng tôi được cất lên đến tầng trời thứ ba, và tôi đã thấy những điều không thể nói ra. Một tương lai không thể tưởng tượng nổi cho Hội Thánh. Hội Thánh không nhìn vào tương lai trước mắt, hoặc thậm chí là trung hạn, mà nhìn xa hơn thế, và nói rằng có một tương lai sau chót. Tại đó sẽ có một thế giới mới, có trời mới và đất mới. Mọi người trong ấy sẽ ở trong Hội Thánh của Đấng Christ. Và lần đầu tiên, điều tôi luôn tin nhưng chưa từng thấy, ấy sẽ là có một Hội Thánh phổ thông, tức Hội Thánh phổ quát và mang tính sứ đồ. Vì các sứ đồ sẽ ở trung tâm, thật quá đỗi vinh quang. Tôi sẽ kết lại. Tôi tin rằng hiệp hội duy nhất của con người trên đất có tương lai là Hội Thánh. Chủ yếu vì đó là hiệp hội duy nhất trên đất không hề mất thành viên, ngay cả khi họ qua đời. Và là hiệp hội duy nhất trên đất lớn mạnh lên theo từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm, từng thập kỷ, từng thế kỷ, từng thiên niên kỷ, và luôn tăng trưởng kể từ khi Đấng Christ phán, Phi-rơ, ta sẽ xây dựng Hội Thánh ta. Vài tháng qua, tôi đã cố gắng lần theo việc xây dựng Hội Thánh đó. Có những khi tưởng chừng như Hội Thánh sẽ tàn lụi, Đức Thánh Linh đã mang lời Chúa và tin lành đến cho người ta. Từ đó hội thánh sống động trở lại và tiếp tục tăng trưởng. Có ba đức tính cơ đốc, ba đức tính. Một là đức tin dựa trên quá khứ và những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện. Hai là hy vọng dựa vào tương lai và những gì Đức Chúa Trời sẽ thực hiện. Và ba là tình yêu thương dựa trên hiện tại. Đời sống cơ đốc sẽ mất cân bằng nếu mạnh mẽ trong đức tin và thậm chí là tình yêu thương nhưng thiếu hy vọng. Qua loạt bài về lịch sử hội thánh này, tôi đã cố gắng kích hoạt hy vọng của bạn. Với cơ đốc nhân, từ hy vọng không có nghĩa là mong ước giống như nhiều người khác nghĩ, mà nghĩa là sự tin chắc tuyệt đối với tương lai. Tôi kết lại bằng đôi lời của con người vĩ đại, giám mục Wright, vị giám mục Anh giáo thành Liverpool từ thập kỷ trước. Ông có một cuốn sách nhỏ mang tên Hội Thánh Thật, và ông kết lại thế này. Loài người tưởng là khi gia nhập hội thánh này hoặc hội thánh kia, trở thành người nhận tiệc thánh hoặc thực hiện những nghi thức nhất định, thì linh hồn họ sẽ ổn cả. Rặt là ảo tưởng, quá ư là sai lầm. Nghe này, anh có thể là người anh giáo trưởng lão, người hội chúng Baptist giám lý, hay anh em Plymouth trung thành, nhưng lại không thuộc hội thánh thật. Nếu vậy thì suy cho cùng, hà anh chưa từng được sinh ra còn hơn. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Jesus Christ, Ngài đang xây dựng hội thánh Ngài và các cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh. Chúng con trông đợi sự tái lâm của Ngài và lòng chúng con kêu cầu rằng Lạy Chúa là Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúng con trông đợi thiên đàng cùng sự vinh quang và khi ấy chúng con sẽ thờ phượng bằng mắt chứ không chỉ bởi đức tin. Khi ấy chúng con sẽ thờ phượng và phục vụ cách phải lẽ. Lạy Chúa, xin cho con mắt chúng con hướng vào hy vọng, niềm hy vọng sống động, thiêng liêng đã đến với chúng con bởi phục sinh từ cõi chết. Nguyện sự vinh quang, tôn trọng, oai nghiêm, quyền năng thuộc Ngài, thuộc Đức Chúa Cha và Thánh Linh Ngài, đời đời vô cùng. Amen.
Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.